sao bây giờ đã bắt câu nào trả lời câu đó đi ha. Thưa Thầy, sau các bữa ăn chúng ta đều hồi hướng nguyện đem công đức này. Công đức này đúng ra là của người làm các món ăn và nấu cơm cho giới tử, thì chỉ có nhận món ăn. Chớ giới tử thì chỉ có nhận món ăn vô, thì làm sao có công đức mà hồi hướng. Thì thưa đại chúng, cái câu này nó cũng đúng là có lý gì. Cho nên thường thường Pháp Hòa cũng hay nói, thí dụ như trong một cái buổi họp, sau khi mình họp chúng rồi, tốt nhất là mình đọc một bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Tức là dụ như chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó. Hay là mình đọc nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Chứ còn dụ như trong khi mình họp mình cãi quá trời quá đất luôn, sừng sộ lên cãi xong cái thôi đại chúng chắc ta hồi hướng. Chắc cái đó hồi cho mình nhiều mình cũng dám nhận. Hướng cho mình. Thì nói chung là bởi vì theo cái thói quen hồi hướng là chúng ta cứ đọc. Nhưng mà ở đây á, nói đến cái câu này á, thì nó cũng có hai phần. Một á, là cái công đức tu tập của con có được. Hôm suốt ngày nay con tu tập công đức con có được. Và giờ đây con đang thọ nhận một chén cơm của những người cực nhọc nấu cho con ăn. Thì xin con xin đem tất cả công đức mà con có được á, con cũng hồi hướng cho tất cả các vị đó. Cho nên đọc bài này nó cũng có cái nghĩa. Không phải ngay cái lúc ăn mới có công đức hay không, mà trọn ngày nay con tu tập, hay là xưa giờ con có tu tập bao nhiêu, thì con xin hồi hướng cho tất cả mọi người, trong đó đặc biệt là những người đã góp công góp sức cho con có bữa ăn hôm nay. Cho nên đọc cái bài hồi hướng đó cũng make sense, cũng có nghĩa chứ không phải là không. Cho nên có một cái câu đó, vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa, thành kính thiết tha dâng lên Tam Bảo. Hay là xin hồi hướng gì đó. Tức là không phải là chỉ hôm nay mình ăn, mà xưa giờ mình tu tập được một chút công đức nào, liều đem hồi hướng hết. Cho nên cái nghĩa nó cũng được chứ không sao hết. Tất cả những ví dụ như tại sao mình nghe thời kinh xong cũng hồi hướng. Bởi vì trong khi mình ngồi nghe Pháp á, là mình huân tập cái hạt giống lành, và mình được cái thiện duyên ngồi nghe Pháp. Thì mình cũng muốn, rồi trong khi mình ngồi như thế này là ba nghiệp mình thanh tịnh. Thân không còn trạo cử làm sai, miệng không còn nói những lời sai quấy, ý duyên theo lời Pháp, cho nên ngay lúc nghe Pháp thì ba nghiệp thân khẩu ý của mình cũng được thanh tịnh một phần nào. Thì mình cũng nguyện cho tất cả chúng sanh, ai cũng có thể có được cái duyên lành giống mình ngày hôm nay nè. Trong khi mình ngồi nghe Pháp an lành như thế này, thì có những người phải mua tảo bán tần, sống một đời khổ cực. Thí dụ vậy. Thì hoặc là có những người có thời gian dữ lắm, nhưng mà thà coi phim Hàn Quốc, coi phim Ấn Độ, coi hài kịch, chứ không bao giờ nghe Pháp. Mà không, họ không nghe đạo lý thì họ không hiểu được cái đạo lý, thì đời sống của họ khổ. Tại vì thật sự ra những cái vui nhạc kịch đồ đó, nó chỉ làm giải trí con người nhất thời cười vui vậy thôi. Chứ nó sau đó rồi nó không còn lại cái tinh ba để rồi người ta tiếp thu được cái gì. Ví dụ như những câu chuyện trong nhà chùa, có đôi lúc quý vị nghe xong cười hả hê, nhưng mà sau rồi đó bắt đầu nó lưu lại một cái bài học gì cho cuộc đời, cho bản thân mình. Thì đó là cái tinh ba còn lại. Mặc dù có vui, nhưng mà rồi cuối cùng sau một cái cơn vui đó còn lại một cái niềm vui rất nhẹ nhàng, đó gọi là lạc. Còn cái lúc mình cười vui là hoan hỷ, lúc mình cười vui ra tiếng là gọi là hoan hỷ. Nhưng mà sau cái lần hoan hỷ đó rồi, cái gì nó lưu lại trong mình. Ví dụ như quý vị đến chùa đây, quý vị tu tập, thì quý vị nói thường thường gặp nhau hỏi có an lạc không? Nghĩa là 17 ngày qua mình, đời sống của mình có an ổn không? Mình an từ chỗ ở, mình an từ cái ăn vân vân, những cái tiếp xúc. Nếu mình an được hết thì cái đó nó là một cái niềm vui. Cái mà cái niềm vui nó ẩn bên trong, chứ gọi là lạc. An lạc là cái vui bên trong chứ không phải là cái lộ liễu bên ngoài. Cái lộ ra bên ngoài là người ta thấy mình hoàn hỷ. Cho nên Đức Phật á, Ngài cầm cành hoa sen lên như cái tượng quý vị thấy đó, Ngài mỉm cười thôi. Thì cái mỉm cười đó gọi là vi tiếu. Chữ vi là gì? Là nhỏ. Một nụ cười hàm tiếu nhỏ thôi. Thì chúng ta cũng vậy, đọc xong câu chuyện vi tiếu. Ví dụ như có một chú tiểu thấy một vị thầy ăn thịt, trời ơi, thầy tu mấy chục năm mà còn thèm thịt, coi thường vị đó. Thì vị thầy mới có một cái bụng rau mà cũng khinh khi người khác. Thì mình nghe câu chuyện đó xong rồi thì nó còn lại cái gì? Nó còn lại một cái nụ cười là cái chuyện ăn chay không phải mình ăn chay trường rồi mình chê người ta ăn chay kỳ, hay là thậm chí người không ăn chay. Thì chuyện tu hành cũng vậy, mình đừng nghĩ là mình tu hơn ai hết á. Có nhiều khi mình nghĩ mình tu hơn người là mình đã bắt đầu sao cái tâm mà tâm ngã mạn cống cao, mình chính mình nghĩ mình tu cao đó, thì cái chữ tu cao nó làm hư mình mất rồi. Nó hư cái tâm mình, nó hư cái lời nói của mình, nó hư cái tư cách của mình, nó hư cái đạo lý trong mình. Chờ ngay cái đó, có những câu chuyện vi tiếu như vậy. Ví dụ như người ông đó, ông vô chùa, ông hỏi bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải cho con biết thế nào là thiên đường và thế nào là địa ngục. Ông hòa thượng nói đồ ngu gì mà cũng hỏi. Và cái ông này ông giận quá trời, ông tức lên. Hòa thượng sẵn tay sáng ông bạc tay. Rồi cái ông rượt hòa thượng ông đánh. Ông rượt hòa thượng đánh thì hòa thượng mới nói ô địa ngục nó tới, địa ngục nó tới. Cái thì ông này ông nghe vậy cái ông bừng, ông hiểu ra là hòa thượng đang khai thị địa ngục cho ông. Thì ông mới chấp tay, ông nói dạ con hiểu rồi, con sám hối hòa thượng, con sám hối hòa thượng. Cái hòa thượng nói ô thiên đường tới rồi, thiên đường tới rồi. Vi tiếu là vậy đó. Rồi một cái ông kia ông mắng xả người khác thì hòa thượng kia tới cản. Hòa thượng nói đạo hữu đừng làm vậy, nhân quả, tôi không có tin nhân quả gì hết á. Thì ông vừa dứt lời hòa thượng xá ông bạc tay. Thì theo cái phản xạ tự nhiên, người ta đánh mình thì mình làm gì? Đánh lại. Thì vừa đánh hòa thượng một bạc tay, hòa thượng nói đạo hữu thấy nhân quả chưa? Thì ông này cũng ngộ liền ngay chỗ đó. Thì những câu chuyện như vậy đó, nó là những câu chuyện vi tiếu. Nghe xong rồi thì nó lưu lại một cái đạo lý gì cho đời mình? Đạo lý cho đời mình. Thì thưa đại chúng là trong cái cuộc sống tu tập của chúng ta cũng vậy. Có rất nhiều những cái niềm vui, vì vậy mà người tu ta mới tu hoài được. Thí dụ như mấy ngày nay là các thầy trẻ mà gặp nhau là có những câu chuyện vui. Và anh em mỗi người mỗi nơi rất là bận rộn những công việc của mình, ít có khi nào có cơ hội gặp nhau. Chỉ một năm có thể là một mùa an cư được gặp nhau như thế này. Thì ngoài những thời khóa tu tập còn có cơ hội uống trà nói chuyện với nhau. Thậm chí những bữa ăn ngồi quá đường thôi mà cũng có những cái niềm vui với nhau. Mà cái đó nó nuôi dưỡng được cái tình của người tu.